Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ ba và thời tiết vẫn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, thời tiết đẹp quá, không có chê vào đâu được.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trong cái thời tiết mà cũng giống như là California, buổi sáng và buổi tối thì lạnh lạnh, mang mát, và buổi trưa thì ấm ấm, thì rất tốt. Hiện thời bây giờ là 61 độ, cao nhất ngày hôm nay là 86, và buổi tối xuống còn 51 mà thôi. Ngày mai buổi tối xuống còn 48, nhưng mà ban ngày ngày mai là 71. Hai ngày này thì gió thổi rất mạnh, 21 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay cũng có thể có mưa, cái cơ hội có mưa là từ 10 cho tới 20%. Ngày mai thì không còn cơ hội nào nữa. Ngày thứ năm cũng vậy. Ngày thứ năm mặt trời ra rực rỡ vô cùng và gió cũng hạ xuống chỉ còn 6 dặm 1 giờ. Và ban ngày là 73, ban đêm là 51. Và cái nhiệt độ này nó cứ kéo dài, nó cứ mát mát như thế này hoài, thì chúng ta mong rằng nó sẽ ngừng lại ở đây, nhưng mà chắc chắn là không, phải ông Đăng Khoa? Nó sẽ nóng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì sáng hôm nay và sáng ngày hôm qua thì ở bên ngoài trời hơi mát mát một chút. Những người mà đi làm buổi sáng thì sẽ cảm thấy được cái độ mát của nó. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 68 và hôm nay thì sẽ lên cao là 87. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay. Buổi tối xuống thấp là 65. Mây rải rác một vài nơi. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút so với ngày hôm nay. Ngày mai thì lên cao nhất là 75 và buổi tối thì hơi lạnh, xuống thấp là 53. Ngày mai thì cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào. Nói chung ngày hôm nay và ngày mai sẽ là những ngày tương đối khá là đẹp của thành phố Houston.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về quyết định bổ nhiệm thẩm phán Neil Gorsuch là cho vị trí người đứng đầu của tối cao Pháp viện đã gặp rất nhiều trắc trở và các thành viên của đảng Cộng hòa. Quyết định lựa chọn về vấn đề phương pháp là hạt nhân để có thể chống lại cái cách mà các thành viên đảng Dân Chủ quyết định thực hiện, đó là filibuster, tức là thực hiện phương pháp ngâm tôm. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một giới chức thực thi pháp luật đã bị giết, đã bị sát hại khi mà ông này đang thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề tham nhũng. Và cuối cùng là nối tiếp các phần tin trước đây liên quan đến cuộc điều tra của tờ Houston Chronicle về các nạn nhân bị cưỡng hiếp liên hoàn. Và theo đó thì Hendrick là hung thủ của vụ này đã có DNA được tìm thấy trong một cơ thể của một nạn nhân mới. Và các công tố viên đang thúc đẩy quá trình điều tra này. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và sáng nay đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các đảng viên của Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện họ đã có đủ phiếu để mà có thể áp dụng cái chiến thuật gọi là ngâm tôm đối với lại ứng cử là ông thẩm phán Neil Gorsuch vào cái chức vụ tối cao pháp viện vào ngày hôm qua. Như vậy là gia tăng cái khả năng là phía bên Đảng Cộng Hòa sẽ thay đổi quy định tại Thượng viện Hoa Kỳ để có thể bảo đảm trong cái việc chuẩn thuận ông này trong tuần lễ này. Những người bảo đứng ra để mà bảo lãnh cho một cái dự luật chăm sóc trẻ nuôi tại Hạ viện trong khóa học kỳ này đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các tổ chức của cộng đồng để họ có thể có thêm những giường ngủ cũng như là cách chữa trị có liên quan đến những trách nhiệm đối với lại các nhân viên làm việc ngoài nguồn của cơ quan bảo vệ cho trẻ em. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay đăng cái tấm hình những cổ động viên của đội Texas Rangers. Họ đang vui mừng trong cái trận đấu đầu tiên của mùa bóng này. Ngày hôm qua họ đã gặp Cleveland Indians ngay tại sân Globe Life Park ở thành phố Arlington, nhưng đội Indians đã thắng với tỷ số 8-5. Tiểu vương quốc Ả Rập họ đã từng soạn thảo và đã chuẩn bị cho một cuộc họp bí mật vào tháng Giêng vừa rồi với lại ông Eric Prince, là một trong những nhà sáng lập ra công ty về tình báo Blackwater và là người Nga thân cận với lại Tổng thống Vladimir Putin, giống như là một phần cho thấy có một cái sự liên hệ giữa nước Nga và Tổng thống Donald Trump lúc bây giờ. Và tờ Dallas đăng thêm một cái tấm hình những người đang buồn bã trong cái vụ đánh bom ngay tại một cái trạm xe điện ngầm ở St. Petersburg ở bên Nga ngày hôm qua. Cái vụ này đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 14 người và trọng thương nhiều người khác. Trong khi đó thì người ta tình nghi đây là những cái nhóm khủng bố. Và cuối cùng thì quận Andrew cắt thành phố Dallas về hướng Tây vào khoảng 5 tiếng lái xe. Tuy nhiên một cái dự án gần đây đã gây lo ngại cho các giới chức của quận Dallas. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân. Quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng tiếp tục cái bản tin nói về những cái vụ tấn công liên hoàn đối với những người phụ nữ. Thì Pedro Moreno là một cựu điều tra viên tội phạm tình dục ở thành phố Houston đã bắt đầu điều tra một nghi phạm nhắm đến những người phụ nữ ở khu vực Midtown của thành phố Houston và đã nhanh chóng xác định được tên này vào năm 2007 là Keir Edward Hendrick, một kẻ tấn công tình dục đến từ tiểu bang Indiana. Và Moreno đã nhanh chóng tìm thấy hai nạn nhân của người này, và sau đó thì tìm thấy cái tên nghi phạm Hendrik đang ngủ dưới phía gầm cầu của xa lộ 59. Và một nạn nhân thứ ba thì cũng đã được xác định. Tuy nhiên, các công tố viên cuối cùng buộc tội hãm hiếp đối với Hendrik vào mùa thu năm 2009. Nhưng thẩm phán sau đó thì cho rằng các chứng cứ chỉ có một nạn nhân, và Hendrik thì được tuyên bố trắng án bởi một bồi thẩm đoàn. Sau đó, các công tố viên đã yêu cầu được điều tra thêm các vụ hiếp dâm khác liên quan đến Hendrik, tuy nhiên đã bị bác bỏ và anh này đã được tự do. Và một cái người phụ nữ tên là Christy Anderson, tại công viên Peggy, thì sau khi mà uống cái lon nước Dr. Pepper và vội vàng để cái nước của mình ở lại và đi làm một công việc khác, thì sau khi mà cô quay trở lại thì đã có cảm giác rằng không có còn làm chủ được cái ý thức của mình, và đó là một ngày vào đầu tháng 4 năm 2010. Và khi cô thức dậy thì tại một cái tòa nhà số 1200 trên đường Blockgate thì thấy một người đàn ông đã nằm trên đầu của cô, và ông này đã thực hiện một loạt các hành vi hãm hiếp nhiều giờ đối với cô gái này. Và sau đó thì cái người đàn ông này đã cho phép cô rời khỏi cái chỗ này và cảnh báo Christy nên giữ kín mọi chuyện. Và cô đã mặc quần áo và đi đến cái khu chợ Fiesta trên Wheeler và đã gọi cho cảnh sát. Sau đó thì cảnh sát đã đưa cô này đến bệnh viện để các bác sĩ tiến hành kiểm tra và đã thu được một cái kết quả liên quan tới việc bị hành hung tình dục đối với Christy. Và Christy thì cho biết rằng là cô nghĩ rằng là kẻ tấn công cô đã có một khẩu súng. Và bệnh viện khi mà tiến hành các cái xét nghiệm đối với Christy thì thấy rằng là cô đã có các cái vết xước cũng như là vết thâm tím quanh cổ. Pedro Moreno thì một nhân viên điều tra tình dục đối với Sở Cảnh sát Houston, người đã từ lâu luôn nhắm đến khi Edward Hendrik, đã rất bất ngờ và khi biết rằng cái người đàn ông có biệt danh là Chicago Slim này lại liên quan tới một vụ án mà ông nghĩ rằng có liên quan tới Christy Anderson. Và ông cho biết rằng là đã từ lâu ông cảm thấy rất bất ngờ về việc văn phòng luật sư quận Horace cho biết rằng Hendrik đã bị tuyên án, tuy nhiên sau đó được thả ra vì không đủ chứng cứ. Và ông cảm thấy rằng rất là khó chịu với điều này và quyết tâm sẽ điều tra tới cùng những cái vụ liên quan tới Hendrik và buộc anh ta phải quay trở lại tù. Và Moreno đã lấy trường hợp của Christy và yêu cầu một chuyên gia phân tích tội phạm gửi tất cả những cái hồ sơ cũng như là những chứng cứ liên quan tới vụ hãm hiếp với Christy Anderson. Ông cũng đồng thời gửi email tới phòng thí nghiệm tội phạm vào đầu tháng 7 năm 2010 và yêu cầu những chứng cứ liên quan đến Christy được thực hiện một cách gắt gao và kỹ càng. Và ông cũng đưa ra một lời cảnh báo tới tất cả các cơ quan truyền thông cũng như là cảnh sát rằng Hendrik là một người rất là quan tâm tới vụ này. Và Moreno đã bắt đầu tìm kiếm Christy và tiến hành rất là nhiều cuộc phỏng vấn với cô này, và các cái viên sĩ quan cảnh sát lại là người tìm ra Hendrik đầu tiên. Và khi mà Moreno ngồi đối diện với Hendrik trong phòng phỏng vấn và một lần nữa thì ông ta hỏi về các cái vụ hiếp dâm, và anh ta đã một mực từ chối không và nói rằng mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này, đặc biệt rằng anh ta không hề biết Christy là ai. Và anh ta cũng không thừa nhận rằng đã cưỡng hiếp cô ta và không bao giờ làm những chuyện ấy. Và sau đó thì Moreno tiếp tục tìm kiếm Christy và đưa ra những câu chuyện khác cũng như là những bằng chứng khác. Và vào tháng 9 năm 2010 thì khi mà đang trong vòng điều tra tội án thì Hendrik đã tìm được Christy và đưa ra một cái lời hăm dọa đối với cô này rằng là nói không được tiết lộ bất cứ thông tin gì đối với cảnh sát, nếu không thì anh ta sẽ giết chết cô này. Và khi mà cô ta bị Hendrik đánh và bất tỉnh thì khi đã tỉnh dậy thì thấy máu chảy rất nhiều và cô nói rằng là đã bị hành hung bởi một người đàn ông, tuy nhiên không nhớ chính xác là ai. Và vào ngày 5 tháng 10 thì Christy tìm thấy mình coi như là có một cuộc phỏng vấn với Moreno trong một căn phòng, và lúc đó thì mắt trái của cô vẫn còn sưng và đỏ bởi vì đã bị đánh đập bởi Hendrik. Và khi mà Moreno đưa ra những cái bằng chứng về các cái cuộc xét nghiệm từ văn phòng thì Christy lúc đó đã không thể nào che giấu được và đã khai nhận rằng đã bị Hendrik bắt và hăm dọa về việc tiết lộ những thông tin mới hơn. Và vào tháng 11 năm 2011, thì cuối cùng những điều mà Moreno mong muốn đã có được, đó là kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm về các cái chấn thương của Christie, thì DNA của Hendrik đã nằm trên cơ thể của Christie khi cái ngày mà cô báo với cảnh sát, bởi vì đây là một trong những trường hợp chỉ có một trong 1,3 triệu người có thể có mà thôi. Và đây là một trong những điều để buộc tội Hendrik mà Moreno đã muốn. Và sau đó thì khi mà những kết quả báo cáo được đưa ra thì cảnh sát đã bắt Hendrik và đưa anh ta trở lại tù với một khoản tiền bond lên tới 80.000, mà đây là một điều mà Hendrik không thể nào làm được ngay lúc đó. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, khủng khiếp thật. Và bản tin hôm nay thì cũng là bản tin từ Houston nhưng mà đăng trên tờ báo của Dallas. Một vị chức trách cao cấp đã bị bắn chết vào sáng thứ Hai chỉ vài giây sau khi tới sở làm trong vụ ám sát, và đã có một số lượng lớn cơ quan an ninh cảnh sát đưa đi tìm hung thủ. Người bị bắn là phụ tá của cảnh sát trưởng tên là Clinton Greenwood của Harris County, ở khu vực 3. Không phải là ngẫu nhiên mà là có chủ đích. Theo lời của Trung úy cảnh sát Baytown là Steve Doris, nhưng nguyên nhân thì chưa được tiết lộ một cách rõ ràng. Doris chỉ nói là có phải hay không người bị giết là mục tiêu, hay là vì bộ đồng phục cảnh sát trên người, hay vì nơi ông xuất hiện là điều họ đang điều tra. Ông Greenwood có 30 năm cựu chiến binh, đã bị bắn bên ngoài building của tòa án quận Baytown phía đông của Houston. Ông bị bắn chỉ một phát đạn và đã qua đời sau khi được máy bay đưa tới bệnh viện Houston. Vụ tấn công đã làm cho nhiều con đường phải đóng gần trường học và cảnh sát phải đóng nhiều ngõ ngách khác để truy tìm thủ phạm. Nhiều business ra vào cũng bị hạn chế tối đa để máy bay trực thăng của nhà chức trách đang bay chung quanh khu vực nổ súng. Cảnh sát trưởng của Montgomery County là Trung úy cảnh sát Tim Cannon nói với báo chí ở Houston là ông quen biết với ông Greenwood này cả vài chục năm và không thể hiểu nổi tại sao là có kẻ muốn giết ông. Ông nói ông Clinton Greenwood này chắc chắn là bị nhắm vào bởi một kẻ nào đó, nhưng nguyên nhân thì vẫn bí ẩn. Ông nói ông Greenwood này sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai và không cần biết người đó là ai. Ông Greenwood nhận được chứng chỉ cảnh sát vào thập niên 1980 và làm việc cho văn phòng biện lý Harris County. Ông cũng làm việc một phần của Command a Staff cho văn phòng của cảnh sát trưởng Harris County, và đây là nơi mà bận rộn nhất của County. Việc ông bị giết là một mất mát lớn và tạo ra một cái sự đề phòng những kẻ muốn giết nhà chức trách. Vụ ám sát này làm người ta nhớ lại cái vụ giết người tương tự năm 2013. Kẻ bị bắn là công tố viên. Ông bị bắn khi mới rời khỏi xe và đi bộ vào văn phòng phía đông nam của Dallas. Kẻ sát nhân giết ông Mark Hasso bên ngoài tòa án Kaufman County Courthouse và sau này đã bắn luật sư của District và vợ của ông. Nguyên nhân cái chết liên quan tới là vụ án mà công tố viên Hasso và District Attorney Mike McMillan đã buộc tội Eric Williams là hắn đã ăn cắp máy móc dụng cụ của County. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, bản tin đầu tiên mà tờ Houston Chronicle đưa lên trong ngày hôm nay liên quan đến việc bổ nhiệm thẩm phán Neil Gorsuch cho vị trí đứng đầu của tối cao Pháp viện, thì các thành viên đảng Dân Chủ đã quyết định sẽ thực hiện thủ tục filibuster, tức là ngâm tôm, để ngăn cản việc thẩm phán Neil Gorsuch được thông qua cho vị trí đứng đầu tối cao Pháp viện trong ngày hôm qua. Và đây là một nỗ lực rất tối đa của đảng Dân Chủ nhằm ngăn chặn ông Gorsuch trở thành người đứng đầu của cơ quan này, bởi vì họ cho rằng sự bổ nhiệm của Tổng thống Trump đây là một hành động chiếm quyền của đảng Cộng Hòa. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đảng Dân Chủ có tổng cộng 41 thượng nghị sĩ để có thể thực hiện thủ tục ngăn chặn này. Và nếu Tổng thống Trump cũng như các thành viên của đảng Cộng Hòa muốn được thông qua thì đầu tiên, một là phải từ bỏ việc bổ nhiệm ông Gorsuch, hoặc là thay đổi điều lệ 60 thành viên để theo đúng yêu cầu để có thể thực hiện được thông qua. Thì phe Dân Chủ đã quyết định sử dụng thủ tục này, và nếu mà đảng Cộng Hòa muốn chấm dứt thủ tục filibuster thì họ phải có đủ 60/100 phiếu thuận. Tuy nhiên, với 41 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã phản đối ông Gorsuch như đã kể trên, thì hy vọng để chấm dứt việc filibuster, tức là đòn ngâm tôm của phe Cộng Hòa, đang rất mong manh. Và ông John Cornyn, tức là người đứng thứ hai của phe Cộng Hòa tại Thượng viện, hy vọng việc ngăn cản phê chuẩn của ông Gorsuch bằng đợt thủ tục ngâm tôm sẽ là một đòn cuối cùng của phe Dân Chủ. Tuy nhiên, nếu mà phe Cộng Hòa muốn để mà có thể chống lại, thì có thể phải thực hiện đòn gọi rằng là nuclear option, tức là tạm dịch là đòn về hạt nhân. Bởi vì thật ra đó, để mà có thể tránh để thực hiện thủ tục filibuster thì phải đạt được một kết quả bầu chọn quá bán, tức là khoảng 51 trên 100 phiếu thuận, không cần phải thông qua quyết định đa số 60 trên 100. Thủ tục filibuster ra đời trong thời Tổng thống Barack Obama. Khi đó, phe Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện và lui liên tục bị phe Cộng Hòa thực hiện thủ tục filibuster để mà có thể ngăn chặn các quyết định của Tổng thống Obama. Và vì thế, Nuclear Option đã được phe Dân Chủ sử dụng với 52 phiếu thuận để mà bác bỏ, phá vỡ thế bế tắc mà phe Cộng Hòa tạo ra để sử dụng đòn ngâm tôm như vậy. Và bây giờ, chính phe Cộng Hòa lại sử dụng thủ tục Nuclear Option để mà có thể chống lại việc phe Dân Chủ thực hiện cách ngâm tôm như vậy đó, anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, quận Andrew cách 5 tiếng lái xe về hướng Tây. Tuy nhiên, cái dự án gần đây đã gây lo ngại một số các giới chức của quận Dallas. Đó là tổ cơ quan chuyên môn về kiểm soát chất phế thải đã xin phép để được có thể chứa hàng tấn những cái chất năng lượng đã được sử dụng từ các hãng xưởng chế tạo ra năng lượng của nguyên tử để có thể chứa tại một số khu vực tại miền Tây của tiểu bang Texas. Những cái chất phế thải được xem là của từ phía một số những cái công ty chế tạo ra cái điện về năng lượng nguyên tử có thể sẽ được chở bằng xe lửa đi ngang qua một số những cái thành phố lớn, trong đó bao gồm có khu vực Dallas. Các ủy viên của quận Dallas dự trù sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm nay thứ ba về một cái nghị quyết chống lại về cái việc di chuyển những cái chất phóng xạ phế thải với một cái tầng mức cao ngay trong cái khu vực này. Theo như là ủy viên Teresa Denio đã viết trong một cái bản thông cáo vào ngày hôm qua cho biết, vì vấn đề sức khỏe đối với lại các cư dân trong quận Dallas cần được phải bảo vệ. Và cái việc chuyển tải những cái chất độc phế thải như vậy từ những cái nhà máy nguyên tử có thể sẽ gây trở ngại cho công chúng, nhất là vấn đề sức khỏe. Một cái khu vực được xem là đã được đề nghị để mà có thể chứa những cái năng lượng được sử dụng về nguyên tử, và cái chất phế thải này sẽ được chứa tại đây trong một thời gian dài. Các ủy viên của quận Berkshire County cũng đã bày tỏ về cái việc chống đối của họ. Các giới chức của thành phố San Antonio cũng đang xem xét về cái vấn đề này. Và các giới chức của quận Midland cũng đang bàn thảo để có thể đưa ra một cái nghị quyết chống đối về cái việc chuyển tải những cái chất độc phế thải đến cái khu vực của họ. Trở lại với quý anh.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 4 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 8 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, sau đó là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, và lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên iPhone hoặc là iPad qua app, hoặc là trên các điện thoại Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và cách tốt nhất là quý vị download xuống cái app này, quý vị có thể là bấm vào một cách rất là nhanh, rất là dễ dàng hơn cả điện thoại nữa. Và quý vị có thể là nghe tất cả những tin tức cũng như là những sinh hoạt, rồi những cái vấn đề mà quý vị cần thiết cho đời sống của mình trên làn sóng 1600 AM. Và chúng ta cũng đang ở vào tháng 4, và chúng ta gọi là tháng 4 đen, thì chúng tôi cũng sẽ có nhiều bài hát, nhiều bài nhạc cũng như là những chương trình đặc biệt cho tháng 4. Và trong cộng đồng cũng đang chuẩn bị để tổ chức ngày Quốc hận 30 tháng 4, quý vị nhớ đón theo dõi hàng ngày. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng vẫn tiếp tục đẹp, nhưng mà giao thông có đẹp không Quang Hưng? Dạo này người ta bị kẹt xe nhiều quá.
Vâng.
Hầu như là chỗ nào cũng có construction.
Đúng như vậy, đó là cái sự phát triển của cái thành phố Dallas Fort Worth của chúng ta, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Khi mà chúng ta thấy thì đường xá bây giờ thì cũng đã cũ rồi mà người dân ở khắp nơi lại tua về cái khu vực của chúng ta, cho nên là xe cộ nhiều mà đường xá thì nhỏ, cần phải xây cất lại. Về phần tin giao thông thì sáng, mỗi sáng như thế này và giờ này thì có nhiều nơi đang bị kẹt xe. Trên đoạn xa lộ Woodrow Roger Freeway chạy về hướng Tây thì đang bị kẹt từ 75 cho tới xa lộ 35. Ngoài ra loop 12 Walton Walker chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt spur 408 kéo dài sang tới xa lộ 35Y. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.